Kính thưa quý vị thính giả, trong phòng đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Hân,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Chương 29. Bà Veronica và Khăn Che Mặt.
Con đường Đức Giêsu đang đi bây giờ thì dài và hơi ngoằn nghèo. Có một vài đường nhỏ bên cạnh đổ vào đường đó. Từ mọi khu phố, những người ăn mặc có vẻ lịch sự đang tiến về đền thờ. Một số lùi lại khi thấy Đức Giêsu, vì cũng như phái Pharisêu, họ sợ bị nhiễm uế. Một số khác trái lại, mùi lòng thương cảm vì những đau khổ người phải chịu. Khi ông Simon vác đỡ Đức Giêsu được khoảng 200 bước, thì từ trong sân trước, một căn nhà xinh đẹp có hàng rào thấp bao quanh nằm bên trái con đường. Một cánh cửa mở ra và một phụ nữ dáng vẻ tao nhã oai phong xuất hiện, tay dắt một bé gái tiến lên đầu đám rước. Bà là vợ ông Sirac, một trong các nghị viên thuộc đại công nghị của đền thờ. Tên bà là Seraphia, dám đương đầu với đám đông hỗn loạn như điên dại. Vì hành động can đảm của bà mà người ta gọi bà là Veronica, bởi hai chữ Vero và Icon, có nghĩa là chân dung đích thực. Bà Seraphia đã chuẩn bị một ít rượu thơm đắt tiền với ý lành thánh, dâng Đức Giêsu để giúp người đỡ khát đôi chút trong cuộc hành trình đau thương này. Bà đã đứng chờ ngoài đường khá lâu, và sau cùng, bà trở vào nhà chờ đợi. Khi tôi thoạt thấy bà, thì bà chùm một tấm khăn dài, tay dắt một bé gái chừng 9 tuổi, là con nuôi của bà. Tay bên kia, bà khoác một tấm khăn rộng khác trong lúc bé gái cố giấu một bình rượu. Khi đám rước đến gần, bọn người đi đầu cố đẩy bà ra. Nhưng bà cứ len qua đám đông, qua mặt cả toán lính và bọn cung thủ. Bà tiến lại gần Đức Giêsu, quỳ xuống dưới chân người, dâng tấm khăn lên. Đồng thời bà nói:
"Xin Thầy cho phép con được lau khuôn mặt Đức Chúa của con."
Đức Giêsu đưa tay trái của người ra lỡ lấy tấm khăn, tự lau mặt ướt đẫm máu. Cảm ơn rồi trả lại cho bà. Bà hôn kính khăn và giấu dưới tà áo. Lúc ấy, bé gái cũng rụt rè dâng rượu cho người. Nhưng bọn lính hung bạo không cho phép Đức Giêsu uống. Hành động can đảm đột xuất này của bà Seraphia làm cả đám lính sửng sốt và cũng buộc đám rước phải ngưng lại ít lâu ngoài dự tính. Nên bà đã lợi dụng cơ hội để dâng khăn cho Đức Chúa của bà. Bọn Pharisêu cưỡi ngựa cũng như Lý Hình nổi nóng vì sự trì trệ này, nên càng tức giận hơn nữa khi thấy Đức Giêsu được công khai tôn kính như vậy. Do đó chúng báo thù Đức Giêsu bằng cách đánh đập và hành hạ người thầm tệ hơn nữa. Trong khi đó thì bà Veronica cùng với đứa con vội vã trở về nhà. Vừa trải tấm khăn lên mặt bàn, bà liền quỳ xuống gần như bất động. Đứa bé gái tay còn ôm bình rượu, quỳ bên cạnh mẹ khóc thút thít. Ít lâu sau đó, một người bạn của gia đình ghé thăm bà, thấy bà Seraphia đang quỳ như vậy và bé gái thổn thức bên cạnh mẹ. Rất đỗi ngạc nhiên, ông ta nhìn tấm khăn có in khuôn mặt đẫm máu của Đức Giêsu trên đó, giống hệt như khuôn mặt thật. Mặc dù tâm hồn ông đang bị xé nát đau đớn khủng khiếp, ông lay động cho bà Seraphia tỉnh lại và chỉ cho bà xem tấm khăn kỳ diệu. Một lần nữa, bà lại quỳ xuống và kêu lên trong nước mắt.
Bây giờ tôi sẽ vui lòng từ bỏ hết mọi sự, vì Chúa tôi đã cho tôi một kỷ vật quý báu để tưởng nhớ đến Ngài.
Tấm khăn này dệt bằng len rất mịn, chiều dài gấp 3 chiều rộng và thường được dùng để khoác trên vai. Thời bấy giờ, người ta có thói quen đưa những khăn này cho những kẻ đau khổ, hoặc kiệt sức, hoặc bệnh tật, để họ có thể lau mặt. Đó là dấu hiệu tỏ lòng thông cảm và thương xót. Bà Seraphia giữ tấm khăn này cho đến chết và treo trên đầu giường mình. Sau đó thì khăn được treo tặng Đức Mẹ và Mẹ treo lại cho các thánh tông đồ. Sau đó các ngài treo khăn này lại cho giáo hội. Seraphia, Gioan Tẩy Giả là hai anh em họ con chú bác, vì cha của bà và ông Zacharia là hai anh em ruột. Khi ông Gioan Kim và bà Anna dâng Đức Maria, lúc ấy Đức Maria mới lên 4 tuổi, vào đền thờ Jerusalem cùng các trinh nữ khác, thì hai vị chọn tại nhà ông Zacharia tọa lạc gần chợ cá. Seraphia hơn Đức Maria ít nhất 5 tuổi. Bà có mặt trong đám cưới của Đức Trinh Nữ với Thánh Giuse. Bà cũng có họ với cụ già tiên tri Simeon. Khi cụ ôm Chúa Giêsu trong lòng và tuyên đoán về Người, bà Seraphia được nuôi dưỡng cùng với con cái ông Simeon, nên cũng có lòng khát khao trông chờ đấng cứu thế. Khi Đức Giêsu lên 12 tuổi và còn ở lại đền thờ để giảng dạy, thì lúc đó Seraphia chưa lập gia đình, đã gửi thức ăn đến một quán trọ nhỏ nơi Đức Giêsu tạm trú khi Người không ở trong đền thờ. Nhà trọ này cách Jerusalem chừng 400 mét. Khi Đức Mẹ đem hài nhi Giêsu từ Bethlehem lên Jerusalem để dâng vào đền thánh, thì cũng có trọ ở đây 2 ngày. Hai ông già trông nom quán trọ thuộc phái Essene và quen thân với thánh gia. Quán này có một tổ chức chuyên giúp người nghèo. Đức Giêsu và các môn đệ đã từng đến đó nghỉ qua đêm.
Bà Seraphia lập gia đình trễ hơn lệ thường. Chồng bà là ông Sirach, hầu vệ bà Judana trinh khiết và là một thành viên của đại công nghị. Ông Sirach lúc đầu rất chống đối Đức Chúa, và vợ ông vì kính trọng và quý mến Đức Giêsu và các thánh nữ nên đã phải chịu nhiều đắng cay vì ông. Nhưng sau này hai ông Giuse Arimathea và Nicodemo đã thuyết phục được ông thay đổi thái độ, nên ông đã để cho vợ ông được tự do làm môn đệ Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu bị tố cáo bất công trước tòa án Caipha, thì chồng bà Seraphia cùng hai ông Giuse và Nicodemo đã cố gắng tìm cách giải thoát cho Người. Và cả ba đã từ bỏ địa vị của họ trong đại công nghị. Khi Chúa Giêsu vinh quang vào thành Jerusalem ngày Chúa Nhật lễ lá, thì bà Seraphia chừng 50 tuổi. Lúc đó, tôi thấy bà lấy cái khăn khoác trên vai và chạy suốt đường cho Chúa bước qua. Bà cũng đã dâng chính cái khăn ấy cho Đức Chúa trong một đám rước thứ hai, mà bề ngoài không có gì là vinh quang, nhưng thật ra thì vinh hiển hơn bội phần. Vì tấm khăn này mà bà có tên là Veronica, và nay tấm khăn này vẫn còn được trưng bày để tín hữu đến tôn kính.
Phụ nữ thành Jerusalem khóc thương Chúa. Đức Giê-xu ngã xuống đất lần thứ tư và thứ năm.
Đám rước phải đi qua một quãng xa trước khi đến cổng thành, và đoạn đường ấy hơi dốc. Cổng này xây kiên cố và cao. Muốn đến cổng, trước hết phải đi qua một cái vòm, rồi vượt một cái cầu, và sau đó là một cái vòm nữa. Cổng mở về hướng tây nam. Bên phải cổng, tường thành kéo dài lên phía bắc, sau đó quay sang hướng đông, dọc theo mạn bắc của Jerusalem. Khi đám rước đến gần cổng, bọn cung thủ thúc giục một cách thô bạo hơn nữa. Gần cổng có một vũng sình trên con đường gồ ghề, bị xe cộ cắt nát. Bọn cung thủ man rợ kéo giật Đức Giê-xu tới trước. Đám đông chen lấn. Ông Simon Cyrene bước sang một bên để cố tránh bùn. Do đó, thập giá xoắn một vòng rời khỏi vai. Và dưới sức nặng của thập giá, Đức Giê-xu đáng thương chúi ngã xuống đất lần thứ tư, đúng vào vũng bùn, khiến ông Simon không tài nào đỡ nổi. Sau đó, giọng nói hổn hển, ngắt quãng nhưng rõ ràng. Đức Giê-xu nói lớn:
Jerusalem ơi, khốn cho ngươi, đã bao lần ta muốn quy tụ con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, nhưng ngươi không chịu.
Đức Chúa khổ sở than vãn. Bọn Pharisêu quay sang người và chế nhạo:
Tên phá rối an ninh vẫn chưa cho là đủ, nên vẫn còn thốt ra những lời vô nghĩa chẳng ai hiểu nổi.
Rồi chúng đánh đập xô đẩy người, nâng người đứng dậy và kéo ra khỏi vũng sình lầy. Trong khi đó, ông Simon Cyrene bực bội vì sự man rợ của bọn cung thủ, nói lớn:
Nếu các ngươi không chấm dứt những hành vi độc ác này, thì ta sẽ quăng thập giá này xuống không vác tiếp nữa, dù các ngươi có giết ta.
Ngay ngoài cổng, con đường tách ra hai ngã. Một bên là đường lộ, và bên kia là một con đường đá, gồ ghề hướng lên phía bắc về núi Can Vê. Xa hơn chút nữa, con đường chia thành ba nhánh. Một ngã rẽ tay trái hướng về tây nam, qua thung lũng Kihon về Bethlehem. Một ngã đi về hướng tây đến Emon và Giáp-pha, và rẽ tay phải là lối đi về phía tây bắc, vòng qua núi Can-vê đến góc cổng dẫn đến Bethsua. Đức Giê-xu bị dẫn qua cổng này, nơi người ta có thể thấy cổng Bê-lem về phía tây nam và bên trái. Hai cổng này của Jerusalem nằm gần nhau.
Giữa con lộ đối diện với cổng thành là đường lên núi Can-vê. Có một cây cột trên đó có treo bản án của Đấng Cứu Thế và của hai tên trộm. Không xa chỗ này, ở góc đường, một số đông phụ nữ đứng than khóc, một số trông còn trẻ, một số khác là dân nghèo. Họ chạy ra ngoài thành Jerusalem để gặp đám rước. Một số khác từ Bethlehem, Hebron và các vùng kế cận đến dự lễ, cùng đứng đây với phụ nữ thành Jerusalem. Đức Giê-xu lại sắp té xỉu, nhưng người không ngã xuống đất. Vì ông Simon cảm thấy thế, đã dựa một đầu thập giá xuống đất và lại gần đỡ lấy tấm thân eo uột của Đức Giêsu. Đức Chúa dựa vào thân ông. Đây là lần thứ năm Đức Giêsu ngã xuống khi vác thập giá. Khi thấy người quá khốn khổ, các phụ nữ lớn tiếng than khóc và để tỏ lòng thương cảm theo truyền thống Do Thái, họ đưa khăn tay để người lau mồ hôi. Vào lúc ấy, Đức Giêsu hướng về họ và nói:
Hỡi con cái thành Jerusalem,
cũng có nghĩa là dân chúng từ các thành phố khác nữa,
đừng than khóc cho ta làm chi, hãy than khóc cho chính các bà và con cái các bà. Vì này đây, sẽ đến ngày mà người ta nói, phúc cho người hiếm muộn và lòng dạ không sinh nở, và đối vú không cho con bú. Và người ta sẽ nói với núi non, hãy đổ xuống đầu chúng tôi, và với đồi cao, hãy phủ lấp chúng tôi. Vì nếu cây xanh tươi mà chúng còn đối xử như vậy, thì cây khô héo sẽ bị đối xử ra sao?
Sau đó, Đức Giêsu nói một vài lời an ủi với các phụ nữ này, nhưng tôi không nhớ đích xác những lời nào. Tuy nhiên, trong các lời ấy, tôi còn nhớ những câu này:
Nếu quách các bà sẽ được đền đáp, từ giờ sẽ đi, các bà sẽ đi lối khác.
Đến đây, đám rước dừng chân đôi chút. Bọn lý hình mang dụng cụ hành hình đi trước đến núi Canve. Hay sao là 100 tên lính Roma tách khỏi đội ngũ của Phi-la-tô. Chính ông ta ở cách xa, đi theo đám rước cho tới cổng, nhưng đến đó thì ông quay trở về thành phố.
Chương 30. Đức Giêsu trên đồi Gôlgôtha. Đức Giêsu ngã lần thứ 6 và thứ 7.
Đám rước lại di chuyển với những đấm đá và kéo dây cột vào người một cách hung bạo. Đức Giêsu phải đi lên một con đường gồ ghề rất dốc giữa tường thành và núi Canve về phía bắc. Tại chỗ đường ngoằn nghèo lên dốc rẽ về phương nam, Đức Giêsu đáng thương lại ngã lần thứ 6. Nhưng kẻ thù của Chúa đánh đập và man rợ, lôi người đi cho đến khi tới đỉnh tảng đá, nơi hành hình, và với thập giá nặng nề, người lại gieo mình xuống đất lần thứ 7. Ông Simon Cyrene cảm thấy phẫn uất và thương cảm. Bất chấp mệt nhọc, ông còn muốn ở lại để giúp Đức Giêsu tội nghiệp. Nhưng bọn lý hình sỉ nhục và đuổi ông đi xuống. Sau đó không lâu, ông gia nhập vào nhóm các môn đệ của Chúa. Mấy tên lý hình sau đó ra lệnh cho bọn lao công và mấy đứa bé đã đem ra dụng cụ hành hình theo chúng lên tới đó ra về. Còn đám Pharisêu kiểu ngựa cũng kéo đến bằng con đường bằng phẳng và dễ đi hơn ở phía đông núi Canve. Từ trên đỉnh này có thể nhìn rõ cả thành phố.
Nơi hành hình trên đỉnh núi bằng phẳng, hình tròn rộng chừng bằng một trường tập cưỡi ngựa, có một bức tường đất thấp bao quanh với năm lối vào riêng biệt. Còn số năm lối vào này có vẻ là lối kiến trúc thông thường của miền này, bởi vì có năm lối vào các hồ tắm, nơi họ thanh tẩy ở hồ Bethsaida, và nhiều thành phố khác cũng có năm cổng vào. Kiểu xây cất này và nhiều cái đặc biệt khác tại đất thánh có một ý nghĩa sâu xa đầy tính ngôn sứ. Còn số năm mà ta thường gặp nhiều nơi điển hình cho năm thương tích dấu thánh của đấng cứu độ, mở rộng cửa thiên đàng cho chúng ta vào. Bọn con ngựa đứng ở phía tây ngọn đồi không đến nỗi quá dốc, còn con đường mà các căn phạm phải đi lên thì dốc và gồ ghề hơn nhiều. Khoảng 100 lính Roma đến trấn đóng tại nhiều chỗ khác nhau trên núi. Và vì đỉnh đồi không đủ chỗ, nên hai tên trộm được lệnh dừng lại trước khi tới đó, và buộc phải nằm xuống đất, tay cột chặt vào thập giá của chúng, và có một số đứng gác hai tên này. Vì chật chội, nên hai tên trộm không được đưa lên đỉnh cùng một lúc, nhưng được đặt nằm trên mặt đất. Hai tay bị cột vào đòn ngang, cách xa chỗ hành hình một chút. Nhiều đám đông, hầu hết là thường dân không sợ bị nhiễm uế, đa số thuộc giai cấp bần cùng, cùng với nhiều khách lạ, đầy tớ, nô lệ, dân ngoài và một số phụ nữ đứng xung quanh khu vực hành hình. Một số khác đứng trên các gò cao, kế cận, và luôn có những người đang trên đường vào thành phố nhập bọn. Đến chiều tối, các khách dự lễ vượt qua đóng trại trên núi Sihon. Nhiều người nhìn về quanh cảnh trên núi Canve, và có lúc họ đến gần để thấy rõ hơn.
Vào khoảng 12 giờ kém 15, thì Đức Giê-xu với thập giá nặng nề, bị kéo đến chỗ hành hình, bị xô ngã xuống đất, và ông Simon bị đuổi đi. Sau đó, chúng cầm dây lôi Đức Giê-xu dậy, tháo các đòn ngang của thập giá ra và ráp thành hình thích hợp. Ôi chao, thật buồn thảm và đáng thương là chừng nào! Thật khủng khiếp biết bao khi thấy khuôn mặt bết máu, xanh xao, rách nát tơi bời đáng sợ của Đức Giê-xu khi đứng tại nơi tử đạo. Các lý hình lại chế nhạo xô người ngã xuống đất và nói:
Tâu Đức Vua quyền năng tối thượng, các hạ thần đang chuẩn bị ngai vàng cho Ngài đây này.
Đức Giê-xu tự ý nằm trên thập giá. Sau đó, chúng căng người ra đo đạc và đánh dấu trên thập giá những chỗ đóng đinh ở chân tay. Người Pha-ri-siêu đứng chung quanh không những không thương tiếc, mà còn chế nhạo và sỉ nhục người thậm tệ. Bấy giờ, bọn lý hình lôi Đức Giê-xu đứng dậy và dẫn người, vẫn bị trói, đến một hang cách đó, chừng 70 bước về phía bắc. Dường như chỗ này trước kia là hầm chứa rượu. Mở cổng ra, chúng ấn người chui qua và xô người một cách tàn nhẫn đến độ, nếu không có các thiên thần nâng đỡ, thì chân người đã gãy nát trên nền đá cứng. Tôi nghe rất rõ tiếng Chúa rên xiết đau đớn, nhưng chúng đóng sập cửa lại và đặt lính canh trước cửa hang, trong khi bọn cung thủ tiếp tục chuẩn bị đám banh.
Chính giữa nơi hành hình, điểm cao nhất của núi Canve là một ngôi đất tròn, cao khoảng 4 gang tay, trên đó cần phải leo chừng 2 hay 3 bậc. Sau khi đo đạt đoạn dưới của từng cây thập giá, bọn lý hình đào lỗ trên khoảng đất đó. Các lỗ thập giá của hai tên trộm thì ở bên trái và phải của mô đất. Trục các thập giá này thì sần sùi và ngắn hơn thập giá của Đức Giê-xu và được cưa xéo ở đầu cuối. Các đòn ngang và tay chúng vẫn còn bị cột chặt vào đó, giờ đây được gắn vào đầu trên của thập giá. Kế đó, các lý hình đặt thập giá của Đức Giê-xu vào chỗ họ định đóng đinh người, để tiện nâng lên và dựng vào lỗ đã đào sẵn. Chúng lắp hai đòn ngang vào các mộng đã đục sẵn ở hai bên trục chính, đóng miếng gỗ tựa chân, khoan lỗ đinh và lỗ treo tấm bảng của Phi-la-tô viết, đóng cổ đệm vào các mộng rồi đục các lỗ lõm tay đó dọc theo thập giá. Các lỗ lõm này với dụng ý để tiếp nhận mão gai và lưng của Đức Giêsu. Như thế, thân thể của người có thể đứng thay vì bị treo. Nhờ đó tay người không bị xé rách vì sức nặng của thân thể và sẽ chết chậm hơn, dụng ý để kéo dài nỗi đau đớn cho người. Trong khoảng đất phía sau thập giá, chúng chôn một cái cột với đà ngang cùng dây nhờ để làm điểm tựa nâng thập giá lên. Chúng còn thực hiện một số chuẩn bị tương tự.
Đức Maria và các thánh nữ đến Golgotha.
Sau cuộc gặp gỡ đau khổ với Con Thiên Chúa đang vác thập giá trước dinh Caipha, Đức Maria đau buồn, được ông Gioan và các thánh nữ dẫn đến nhà ông Lazaro trong vùng tiếp giáp với cổng ở góc thành. Ở đây, các bà đạo đức trong nước mắt và than van, quy tụ chung quanh bà Madalena và bà Martha, có một số trẻ em ở với họ. Giờ đây, tất cả 17 người cùng đi với Đức Trinh Nữ, bất kể những nhạo báng của đám đông đê tiện. Họ nghiêm trọng và cương quyết đi ngang qua diễn đàn, nơi họ hôn kính chỗ Đức Giêsu vác thập giá. Từ đó, họ đi theo cả đoạn đường khổ nạn của người và hôn kính những nơi đặc biệt, có in các dấu vết đau khổ. Đức Trinh Nữ nhìn thấy và nhận ra các dấu chân con của mẹ. Người đếm các bước chân ấy và chỉ cho các bà thánh thiện thấy những nơi được sự đau khổ của người thánh hóa. Và cứ thế, các bà dừng chân rồi lại tiếp tục trên con đường thập giá mà mọi chi tiết đều in sâu vào linh hồn Đức Maria.
Theo phương cách này, việc sùng kính đàn thánh giá, cảm động của giáo hội tiên khởi đã được viết trước hết vào lòng mẹ Maria bằng lưỡi khương tiên tri của ông Simeon, phát xuất từ miệng người đến các bạn hữu và từ đó truyền lại cho chúng ta. Đó là món quà thiêng liêng của Thiên Chúa từ tâm hồn Đức Maria truyền lại cho tâm hồn các con cháu. Bởi đó truyền thống của giáo hội được quảng bá. Nếu người ta có thể thấy như tôi thấy, thì họ sẽ nhận biết các món quà đó đầy tràn sức sống và thánh thiện hơn bất cứ gì khác. Đối với người Do Thái được ân sủng, Chúa hoán cải, thì tất cả những nơi xảy ra các biến cố thánh, các biến cố thân thường với tâm hồn, từ đó trở đi đã trở nên linh thiêng. Họ không quên những chỗ đáng nhớ, họ dựng những tấm bia kỷ niệm và đến đó cầu nguyện. Việc phát sinh lòng sùng kính đàn thánh giá không phải sau này mới có, nhưng từ bản chất của chính loài người và các hoạch định của Thiên Chúa cho dân của người. Và từ tình mẫu tử đích thực, có thể nói Đức Mẹ là người đầu tiên đi theo con đường chính đôi chân Đức Giêsu đã đi.
Các bà thánh thiện giờ đây phải ghé vào nhà bà Veronica, vì Phi-la-tô với đám kỵ binh và 200 lính La Mã đang trở về ngay trên con phố ấy. Ở đây, trong nước mắt và than van, các bà thánh thiện ngắm nhìn khuôn mặt Đức Giêsu trên tấm khăn của bà Veronica, và họ tôn vinh lòng nhân hậu Chúa đã tỏ lộ cho bạn hữu của người. Họ lấy bình rượu thơm mà bà Veronica không được phép đưa cho Đức Giêsu uống, rồi ra cổng gần đó để đến Golgotha. Trên đường đi lại, có thêm nhiều người thiện cảm, cả nam lẫn nữ, nhập bọn với các bà, nên con số tăng lên, và họ theo ngả phía Tây, để lên Golgotha, vì ngả này không dốc lắm. Đám đông này còn nhiều hơn đám rước Đức Giê-xu, kể cả đám đê tiện chạy theo sau. Những đau khổ của người mẹ sầu bi trên hành trình này, khi nhìn thấy nơi hành hình và đoạn đường đi lên đó, thì không thể diễn tả nổi. Người đau khổ gấp đôi, những đau khổ của Đức Giê-xu mà người gánh chịu bên trong tâm hồn, cùng với cảm giác bị bỏ rơi. Bà Madalena tuyệt đối quần trí, như say và quay cuồng vì đau khổ. Bà liên tục cảm nghiệp, hết thống khổ này đến thống khổ khác. Từ im lặng hồi lâu đến than van, từ bơ phờ đến vò đầu bứt tóc, từ rên rỉ đến than trách, bà được thường xuyên nâng đỡ, bảo vệ và được bạn bè nhắc nhở nên giữ im lặng. Và còn được các phụ nữ đạo đức khác quây quần che lấp bớt trước cái nhìn của đám đông.
Họ lên tới rồi và đứng thành ba nhóm, theo thứ tự trước sau, bên ngoài bức tường vòng cung. Mẹ Thánh Đức Giê-xu cùng đứng với cô cháu gái là Maria, con bà Leofa, bà Salome và ông Gioan đứng gần với vòng cung. Bà Martha, bà Maria Haley, bà Veronica, bà Joanna Chusa, bà Susanna và bà Maria Marco đứng lùi phía sau một chút, chung quanh bà Madalena đang khổ sở rũ rượi. Lùi xa hơn nữa là bảy người khác, và giữa các nhóm này là những người thiện cảm, tình nguyện đưa tin từ nhóm này đến nhóm khác. Người Pharisee cưỡi ngựa đi lại giữa đám đông, và lính Roma đứng gác ở năm lối ra vào xung quanh vòng tròn. Ôi cảnh tượng u sầu biết bao cho Đức Maria! Mẹ không ngừng gắn đôi mắt nhìn vào chỗ định mệnh, và đứng như người xuất thần. Quả thật, đây là chỗ được chọn kỹ, nhằm mục đích xé nát tâm can của một người mẹ. Này là nơi hành hình, đây là đồi đóng đinh, kia là thập giá rùng rợn nằm trước mặt người với những dây nhợ, mũi đinh ác quái. Và xung quanh là bọn lý hình say rượu, hung dữ, vừa chửi thề vừa chuẩn bị. Thập giá của hai tên trộm đã được dựng lên, và để giữ cho thẳng, người ta chèn đá vào chỗ chân cột. Sự vắng mặt của Đức Giê-xu lại tăng thêm nỗi đọa đày của Đức Mẹ. Mẹ biết là người vẫn còn sống, mẹ muốn thấy người, và mẹ rùng mình khi nghĩ đến lúc phải ôm người bất động trên tay, trong đau khổ không thể tả. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.